Hiện nay trong xã hội truyền bá rộng rãi, những tin tức về thiên tai đều cảm thấy rất lớn. Có người hỏi tôi, điều này là thật hay là giả? Có thể tin tưởng chăng? Tôi nói với mọi người, nên định tâm lại và quan sát tận tường. Quan sát điều gì? Quan sát nguyên nhân. Họ truyền tin tức này là hậu quả. Quả nhất định quả nhân, nhân quả tương ưng là có thể tin. Nếu nhân quả không tương ưng thì điều đó không nên tin. Nhân là gì? Quan sát con người hiện nay, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, xem họ nghĩ điều gì, họ nói những điều gì, nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Họ làm những điều gì, xem tường tận là sẽ hiểu. Nếu họ nghĩ, họ nói và họ làm toàn là điều bất thiện thì đó chính là thật. Thiên tai này là thật. Nếu họ nói, họ nghĩ và họ làm hoàn toàn là thiện thì thiên tai không phải thật. Chúng ta nên từ chỗ này mà phán xét thì sẽ không bị sai lầm. Phương pháp hóa giải thiên tai không có gì khác ngoài dạy học. Tại sao chúng ta hiện nay kiên trì giảng kinh mỗi ngày 4 tiếng? Thời gian không còn nữa. Giảng kinh là khuyến khích mọi người, khuyên mọi người đoạn ác tu thiện, khuyên mọi người tích lũy công đức, khuyên mọi người cải tà quy chánh, cứu mình, cứu gia đình, cứu hàng xóm lân cận, cứu quốc gia, cứu xã hội và cứu thế giới. Làm những điều này, chúng ta quan sát tỉ mỉ thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc tôi không nhìn thấy, trong kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu ta có thể nhìn thấy. Nên quan sát tường tận những điều trong kinh nói, xem thế giới cực lạc có tình trạng như thế nào. Đức Phật A-di-đà mỗi ngày đều giảng kinh thuyết pháp. Chúng Bồ Tát giảng sanh về đây hàng ngày đều lên lớp học tập, không có ai bị thiếu tiết học. Phương pháp của Phật A-di-đà vô cùng thiện xảo, quý vị không cách nào thiếu tiết học. Dù không đồng ý ở trong giảng đường, ra ngoài đi dạo thì nước chảy chim hót, cây cối trong rừng cũng đều giảng kinh thuyết pháp. Bất luận đi đến đâu đều có thể nghe được pháp âm của Phật A-di-đà tuyên lưu. Nên việc nghe pháp không bao giờ bị gián đoạn. Do đó họ tiến bộ rất nhanh. Chính là đạo lý này. Ngày nay chúng ta muốn làm điều này phải dùng máy móc, đem theo bên mình để nghe, ghi âm một bộ kinh, cắm tai phone vào tai thì đi đến đâu cũng đều đang nghe kinh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không cần những thứ này, như vậy quá phiền phức. Ở thế giới cực lạc hoàn toàn là tự nhiên. Không những thế giới cực lạc có Phật quang gia trì, nguyện lực của Phật gia trì, oai thần của Phật gia trì chúng ta, mà mọi thứ đều gia trì chúng ta. Nên rất dễ giác ngộ, rất dễ khế nhập cảnh giới. Nói thời gian dài ngắn, thời gian không phải định pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, vô lượng kiếp có thể thu lại thành một niệm. Một niệm có thể triển khai thành vô lượng kiếp. Nên thời gian không phải là định pháp. Đối với người có thiện tâm mà nói, đối với người thiện căn đại lợi mà nói thì thời gian rất ngắn. Đối với người nghiệp chướng sâu nặng mà nói thì thời gian rất dài. Tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta đều có kinh nghiệm này. Quý vị xem, khi ta còn nhỏ, thời còn con nít, 7-8 tuổi cũng rất hiểu chuyện, cảm thấy ngày Tết rất vui. Muốn đến Tết phải đợi thời gian rất dài mới đến ngày Tết. Nhưng hiện nay trong xã hội này, thấy chưa gì sao lại thêm một năm nữa qua đi. Trước đây nói 10 năm là thời gian rất dài. Bây giờ một năm chỉ trong khẩy móng tay. Tôi đến Úc Châu di dân đến đây đã 10 năm. Trưa hôm nay đến phỏng vấn phó hiệu trưởng trường đại học Cách Lý Phi Từ. 10 năm trước tôi quen ông ấy. Ông thay mặt hiệu trưởng tiếp đón tôi, nói chuyện với tôi. Chúng tôi ở cùng nhau nên rất thân. Hôm nay tôi hỏi, ông nói ông đã về hưu. Hôm nay ông ấy nói chuyện cùng tôi. Hiện đang nhậm chức phó hiệu trưởng là một người nữ. Thật hiếm có. Hiệu trưởng trước đây của trường đại học Cách Lý Phi Từ được điều đến Mặc Nhĩ Bổn để làm hiệu trưởng trường đại học Mặc Nhĩ Bổn. Hình như bây giờ vẫn là ông ấy làm hiệu trưởng. Tôi có duyên thay mặt cho nhà trường. Tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc chính là hiệu trưởng đề nghị. Hiện nay điều đến Mặc Nhĩ Bổn vị hiệu trưởng đứng tuổi là do ông ấy thúc đẩy. Đây cũng là việc tốt, khiến tôi đối với xã hội trước mắt, xã hội của thế giới hiểu thêm một ít. Thì ra người học Phật chúng ta chỉ hạn chế trong dòng của kinh điển Phật giáo, nên đối với việc này không nghe không hỏi. Bây giờ tiếp xúc mới biết thế giới này thật sự phiền phức. Phương pháp giải quyết chính là văn hóa truyền thống xưa, thật có thể giúp họ giải quyết. Thật sự chứng minh được lời của tiến sĩ Thang Ân Tỷ, nhà triết học người Anh niên đại 70, nói muốn giải quyết vấn đề của xã hội thế kỷ 21, ông ta nói chỉ có truyền thống văn hóa xưa và Phật giáo Đại Thừa. Ông ta không nói truyền thống văn hóa của học thuyết Khổng Mạnh, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Đại Thừa Phật Pháp. Học thuyết Khổng Mạnh là gì? Chúng tôi ở nước ngoài, trong các hội nghị đã giới thiệu. Chúng tôi dùng một câu nói, câu này có thể giải quyết vấn đề. Bốn chữ: nhân, nghĩa, trung, thử. của học thuyết Khổng Mạnh. Và chân thành từ bi của Phật giáo Đại Thừa. Đây là tâm Bồ Đề. Ở đây nói về thiện tâm. Nhân nghĩa trùng thử là thiện tâm. Chân thành từ bi là thiện tâm. Hay nói cách khác, thiện tâm có thể giải quyết vấn đề. Vì xã hội hiện nay động loạn là nguyên nhân tai biến của địa cầu, là do ác tâm và ác niệm tạo thành. Dùng thiện tâm đối trị ác niệm thì vấn đề liền có thể giải quyết. Trật tự xã hội có thể thay đổi, tai biến trên địa cầu có thể trở lại bình thường. Đạo lý trong này hiện nay các nhà khoa học đã biết. Ý thức của tập thể có thể thay đổi được hiện thực. Như vậy dự ngôn của cổ nhân về thiên tai của nhân loại không hề sai. Lời dự đoán của Nhược Tra Đan Mã Tư của châu Âu ngay tận thế vào năm 1999. Nếu quý vị có thể xem Đại Dự Ngôn sẽ thấy trong đó viết rất rõ ràng. Nhưng năm 1999 không phát sanh, qua đi một cách bình an. Bây giờ nói đến Đại Thiên Tai chính là Đại Thiên Tai năm 1999. Vì sao lại kéo dài về sau? Đây là nhờ ý niệm tập thể của mọi người cầu nguyện. Sức mạnh này vô cùng lớn mạnh, nên đẩy lùi thiên tai này. Đẩy lùi có phải là việc tốt chăng? Việc tốt, nhưng cũng không phải là việc tốt. Vì sao vậy? Vì đẩy lùi nhưng nhân tâm không thay đổi. Nên tôi nói cầu nguyện này là trị ngọn chứ không phải trị gốc. Thiên tai không đến, người ta nói dự ngôn là giả. Nên tạo nghiệp còn gấp bội hơn trước đây. Chúng ta thử nghĩ xem, năm 1999 đến nay là mười mấy năm. Mười mấy năm này, nghiệp mà chúng sanh tạo vượt hơn cả lục đó. Tôi cảm thấy không chỉ gấp 100 lần. Nếu lúc đó thiên tai bộc phát sẽ nhẹ, vì tội không nhiều. Lúc này tội nghiệp gấp 100 lần, nếu như bộc phát thì không đáng sợ sao? Thảm không dám nhìn. Chư Phật Bồ Tát, thiên thần thiện thần đều hy vọng cư dân trên địa cầu giác ngộ, quay đầu. Như tiến sĩ Bố Lai Đăng người Mỹ nói, mỗi người có thể bỏ ác làm thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Như vậy sẽ rất tốt. Được như vậy thì chư Phật Bồ Tát, tất cả thiện thần mới thật sự giúp đỡ hóa giải thiên tai này. Nếu chúng ta không tin mà còn cho rằng đây là thần thoại, hoặc nói đây là lời của quỷ, không thể tiếp nhận, vì đây là giả. Nên vẫn tham sân si mạng như cũ, vẫn làm những việc tổn người lợi mình, thì thiên tai đó không có cách nào tránh khỏi, chư Phật Bồ Tát cũng không khống chế được. Một ý niệm làm việc thiện được lợi ích chúng sanh. Nếu một ý niệm làm việc xấu, chúng ta chế tạo vũ khí hạt nhân để phát động thế chiến lần thứ ba, đây là diệt ác. Thế giới đại chiến lần thứ ba có thể bộc phát chăng? Bộc phát là toàn thế giới diệt tận. Nếu quý vị hỏi tôi đại thiên tai khi nào phát sanh, nếu có người thật sự muốn phát động chiến tranh, nếu hạ quyết tâm làm thì thiên tai này sẽ bộc phát. Không đợi họ phát động chiến tranh, vũ khí hạt nhân, thì tai nạn của họ đã đến rồi. Vì sao vậy? Bởi khi thiên tai này không đến thì họ sẽ phát động chiến tranh. Thật có người khởi tâm động niệm muốn làm điều này, đây là điều trời đất không dung thứ. Đây là việc tiêu diệt nhân loại, như vậy mà không đáng sợ sao? Trong nhân loại văn hóa đáng quý nhất là văn hóa truyền thống xưa và văn hóa truyền thống Ấn Độ. Văn hóa này không thể truyền thừa, không thể kéo dài về sau, nhân loại sẽ bị hủy diệt. Nên đây mới là nguyên nhân đại thiên tai khi nào bộc phát, nhất định do con người chứ không phải do quỷ thần. Đoan chánh tâm niệm quan trọng hơn tất cả điều gì. Mọi người đều phải quay đầu, không quay đầu thì có khổ báo trong tam đồ. Thỏa mãn con người rất ngắn ngủi, sau khi chết sẽ đi về đâu? Không thể không nghĩ đến vấn đề này, đặc biệt là hạng trên trung niên, tiếp cận tuổi già. Đây là việc đại sự lớn nhất mà chúng ta thường phải suy ngẫm. Tương lai tôi đi về đâu? Nhân duyên này rất thù thắng. Nếu gặp được Phật A-di-đà, gặp được thế giới Cực Lạc, điều này không biết bao nhiêu người tha thiết kỳ vọng. Không có nhân duyên thì không gặp được. Ngày nay chúng ta đã gặp được. Gặp được có thể nói là chúng ta đã gặp được phương pháp tiêu tai giải nạn. Biết được Phật pháp biến chiếu đến người niệm Phật giảng sanh, cố trì chân thật niệm Phật chi nhân, giai thị cụ duyên ngộ quang chi nhân giả. Quý vị có thể nói chúng ta không phải sao? Phải, không sai chút nào. Đầy đủ thiện duyên, gặp được Phật quang phổ chiếu, đồng ý giảng sanh hay không là do mình. Nếu ta cảm thấy thế gian này không tệ, thì Phật sẽ tùy thuận chúng ta, Ngài không hề miễn cưỡng. Nếu cảm thấy thế gian này quá khổ, tôi hy vọng sớm được về thế giới cực lạc, Đức Phật liền giúp đỡ cho quý vị hoàn thành nguyện vọng. Thật không thể nghĩ bàn.